Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 29 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục các hoạt động trong chương trình chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore.
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
Tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 8 cao gấp 1,7 lần số doanh nghiệp rút lui.
Pháp khẳng định không rút đại sứ khỏi Niger.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long, sáng nay 29 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đã dự hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore. Cùng dự hội nghị có phu nhân của hai thủ tướng và hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh, thành phố và hơn 150 doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Singapore.
Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ công bố các văn kiện ghi nhớ hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore, trong đó có biên bản hợp tác phát triển 12 dự án V-Ship mới tại các địa phương của Việt Nam, gồm các tỉnh Nam Định, Khánh Hòa, Ninh Bình, Hải Phòng, Tây Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Quảng Ngãi, Thái Bình. Hai thủ tướng và các đại biểu cũng thực hiện nghi thức khởi công các dự án mới của V-Ship, gồm V-Ship Cần Thơ, V-Ship Bắc Ninh 2 và V-Ship Nghệ An 2.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long cùng phu nhân của hai thủ tướng đã gặp gỡ sinh viên tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã bày tỏ quan tâm và được hai thủ tướng chia sẻ về chính sách giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Singapore, quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh giữa hai quốc gia, chính sách thúc đẩy hợp tác giữa các đại học của Singapore với Việt Nam, đặc biệt trong một số lĩnh vực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo.
Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long cùng phu nhân của hai thủ tướng đã gặp mặt đối thoại với đại biểu lãnh đạo trẻ tiêu biểu Việt Nam Singapore. Tại buổi đối thoại, hai thủ tướng đều bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ ngày nay suy nghĩ kỹ hơn, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, chọn việc trọng tâm, trọng điểm hơn, làm việc nào, dứt điểm việc đó, làm cho thanh niên và nhân dân hai nước ngày càng hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết để xây dựng hai đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no và góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sáng nay 29 tháng 8, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 10 chương và 84 điều, bỏ 9 điều, bổ sung 1 điều so với dự thảo luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhấn mạnh đây là dự án luật rất quan trọng, góp phần giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường bất động sản.
Thảo luận về dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho rằng việc quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc theo thỏa thuận với khách hàng khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất là hợp lý, vừa bảo đảm dự án chắc chắn sẽ được triển khai, vừa tránh việc thu tiền cọc quá sớm khi dự án chưa bảo đảm các yêu cầu, thủ tục chưa được thẩm định. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng hợp đồng mua bán bất động sản giữa doanh nghiệp bất động sản với người dân mà không yêu cầu công chứng là không hợp lý. Đề nghị chỉnh sửa quy định theo hướng hợp đồng kinh doanh bất động sản nếu có một bên là cá nhân thì phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng.
Ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông báo, dự kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 9 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việt Nam tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Tính đến ngày 20 tháng 8, Việt Nam đã có 1.665 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 22 tỷ đô la Mỹ. Trong số các thị trường mà nhà đầu tư Việt Nam rót vốn trực tiếp, Lào đang dẫn đầu với gần 25%, tiếp đến là Campuchia. Cụ thể, trong 8 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 416 triệu đô la Mỹ, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng chiếm 31,5%, tiếp đến là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản với 15,5%.
Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 8 năm 2023, đang gấp 1,7 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Cụ thể, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 8 là hơn 20.300 doanh nghiệp, cao nhất trong giai đoạn tháng 8 các năm. Điều này đã phần nào thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp với các chính sách phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều ngành hàng đang ghi nhận đơn hàng quốc tế quay trở lại.
Hiện nay, thị trường cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới có 281 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc nhiều thành phần kinh tế, hoạt động trên phạm vi toàn quốc tại các vùng miền khác nhau. Sau khi Nghị định số 30 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới có thể tăng lên đáng kể, sẽ có sự cạnh tranh rộng hơn về cung cấp dịch vụ, giá cả theo cơ chế thị trường. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị nên điều chỉnh hình thức định giá hiện nay đối với dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ nhà nước định giá cụ thể sang nhà nước định giá tối đa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Biển Đông sẽ đón bão Sao La trong khoảng 48 giờ nữa. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc khoảng 10 km một giờ. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10 đến 15 km một giờ, di chuyển vào Biển Đông. Và có khả năng cao, đây sẽ là cơn bão số 3 trong năm 2023. Cùng lúc đó, bão Hai Cui cũng mới hình thành, cách bão Sao La khoảng 1.500 km về phía đông. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, tương tác của hai cơn bão sẽ khiến quỹ đạo của bão Sao La còn phức tạp và khó lường.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức hàng đầu Nhà Trắng vừa lên tiếng phản đối tư tưởng da trắng thượng đẳng, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết chống sự thù hận sau khi xảy ra vụ nổ súng tại bang Florida cuối tuần qua khiến cho 3 người da màu thiệt mạng mà nhà chức trách cho là có động cơ liên quan đến sắc tộc. Tổng thống Joe Biden nêu rõ, tư tưởng người da trắng thượng đẳng hiện là mối đe dọa khủng bố lớn nhất đối với nước Mỹ. Trong hai cuộc họp riêng biệt tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden khẳng định tư tưởng thù hận sẽ không thắng thế ở Mỹ. Ông cho biết chính quyền Mỹ đang nỗ lực chống tội phạm có tư tưởng thù hận và bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả mọi người.
Ngày 28 tháng 8, Đảng Công lý và Phát triển AK cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống nước này, ông Recep Tayyip Erdogan, sẽ tới thăm Nga để thảo luận về việc khôi phục thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov thông báo Nga đang chuẩn bị tích cực cho cuộc gặp, song không tiết lộ thời gian và địa điểm. Hãng Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Erdogan có khả năng sẽ gặp người đồng cấp tại Nga vào tuần tới, có thể là ngày 8 tháng 9, trước khi ông tới dự hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Ấn Độ.
Ngày 28 tháng 8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đại sứ Pháp tại Niger sẽ vẫn ở lại nước sở tại bất chấp áp lực từ chính quyền quân sự của quốc gia châu Phi này. Phát biểu trước các nhà ngoại giao, Tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Tổng thống bị phế truất của Niger, ông Mohamed Bazoum. Trước đó, vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, chính quyền quân sự tại Niger đã yêu cầu đại sứ Pháp, Đức và Nigeria phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Còn tổ chức Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS cho biết vẫn đang cân nhắc phương pháp can thiệp quân sự vào Niger nếu các giải pháp ngoại giao không mang lại kết quả.
Ngày 28 tháng 8, Bộ Tài chính Ukraine cho biết chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa qua, nợ công của Ukraine đã tăng thêm 4 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng nợ quốc gia này lên mức cao nhất từ trước đến nay là gần 133 tỷ đô la Mỹ. Trong tổng số nợ công của Ukraine, nợ nước ngoài ở mức 90,77 tỷ đô la Mỹ, chiếm 68,29%, trong khi nợ trong nước ở mức 42,15 tỷ đô la Mỹ, tương đương mức 31,71%. Hồi tháng 4 năm nay, cựu thủ tướng Ukraine Mykola Azarov cho rằng nợ công của nước này có thể tăng lên mức cao kỷ lục 173 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm và cho biết phần lớn các khoản hỗ trợ của phương Tây được cung cấp dưới dạng tín dụng nên cần phải trả nợ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong những tháng Vu Lan. Theo truyền thống, đây là dịp để những người con thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ. Hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị theo dõi câu chuyện của Hồng Nhung, nữ sinh viên năm thứ 3 Đại học Sư phạm, với hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng luôn cố gắng nỗ lực và hiếu thuận với mẹ. Em là một trong 110 gương người con hiếu thảo được Hà Nội tuyên dương vào tối nay 29 tháng 8.
Cứ mỗi cuối tuần, khi được nghỉ học và hoàn thành công việc làm thêm của mình, Hồng Nhung lại nhanh chóng ra bến xe buýt, đi chặng đường dài gần 3 tiếng đồng hồ để về quê ở huyện Thanh Oai, Hà Nội thăm mẹ. Bố mất sớm, mẹ lại hay đau ốm. Em không lúc nào yên tâm khi mẹ ở nhà một mình, thường hay mải việc mà bỏ bữa.
Khi mà mẹ ốm quá thì em phải xin phép nghỉ để em về em chăm mẹ, cũng như là em nấu cơm hỗ trợ mẹ để cho mẹ qua được một vài ngày nặng quá. Còn đâu đỡ đỡ em lại phải cố gắng để lên học tiếp. Chờ còn lên đấy học xong thì em cũng sốt ruột, em cũng phải gọi điện về hỏi thăm mẹ, giục mẹ ăn cơm đúng bữa, với cả uống thuốc đúng giờ.
Trở về căn nhà nhỏ đơn sơ của hai mẹ con, sau khi chăm sóc mẹ, dọn dẹp nhà cửa và đỡ mẹ thu gom ve chai, Nhung lại tranh thủ lên xóm trên để giúp việc nhà cho ai thuê mướn, có thêm tiền phụ giúp mẹ thuốc thang. Chăm chỉ, thật thà, lại lễ phép, ai cũng quý, thương và tạo điều kiện cho Nhung. Bà Lê Thị Miên, ngụ tại thị trấn Kim Bài, huyện Quốc Oai, Hà Nội chia sẻ.
Nghèo, nhưng mà thật, được cái tính thật thà, chăm học, đấy là bà đáng quý nhất. Thương lắm, không biết làm. Cảnh của nó với tôi có cái gì mà cũng thương mà. Tối đến là tôi cứ phải gọi điện để hỏi thăm cho mẹ.
Khó khăn là vậy, nhưng hai mẹ con luôn động viên nhau vượt qua. Nhung cố gắng học hành và theo đuổi ước mơ làm trong ngành giáo dục đổi mới sáng tạo của mình. Bà Lê Thị Lưu, mẹ của Nhung cho biết.
Con cái thì như mọi người ấy, thì bố mẹ thì ai cũng muốn, mong muốn là mình có một sức khỏe được khỏe mạnh, đi làm thuê làm mướn để có tiền đóng học cho con cái, để cho con cái khỏi phải vừa làm, vừa đi học vừa đi làm mà lại còn lo nghĩ cho người mẹ ở nhà đau ốm.
Hồng Nhung chia sẻ thêm, trước hết em mong muốn tích góp đủ tiền để sửa chữa lại căn nhà đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Lúc cũng có cảm thấy hơi tủi thân, hơi bất hạnh.
Một mình ra xem trường với bạn, không được bố, không được mẹ đưa đi học, xem tự, xem trọ, xem nhà.
Nhưng mà không vì thế mà em buồn. Em có đôi lúc em buồn thật, nhưng mà em vẫn phải động viên mình là cố gắng. Vì mình còn mẹ, mình phải lo cho mẹ, mình phải cố gắng báo hiếu thay cho bố, giúp bố chăm sóc em.
Mong mẹ có sức khỏe, mọi thứ để còn gánh vác thay bố. Cô gái nhỏ nhưng nghị lực mạnh mẽ này luôn dặn lòng như vậy để tiếp tục cố gắng và từng bước thực hiện ước mơ của mình.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.